có những lúc khác mình nhìn tâm khó chịu, tâm khó chịu không có biến mất. Rồi một cái câu hỏi nữa là tại sao mà có khi nó mất mau mà có khi nó mất chậm, mà tại sao có khi nó biến mất mà tại sao nó không biến mất? Ví dụ chẳng hạn như có những lúc mà quý vị thấy là tâm quý vị suy nghĩ, quý vị chỉ cần niệm một chút quý vị thấy suy nghĩ biến mất. Nhưng mà có những lúc khác quý vị suy nghĩ mà quý vị thấy niệm hoài mà nó không mất, thì vị thầy sư nói quay trở lại coi thì tại sao nó không mất. Như ngày hôm qua sư nói, có những người ưa nói về những cái đau khổ của mình, ưa kể lệ những cái niềm đau, cái uất ức của mình. Và cái đó khi mà quý vị nói cũng giống khi quý vị tâm suy nghĩ. Thế mà quý vị nói được là quý vị suy nghĩ cũng được. Có những người thích suy nghĩ về những đau khổ của mình và niềm hoài không mất, là tại vì sao? Có tác ý muốn suy nghĩ chuyện đó. Thì khi mà quý vị bắt được cái tác ý là tự nhiên nó tăng. Còn nó tới quý vị niềm suy nghĩ, hãy cứ ghi nhận suy nghĩ sẽ không tăng. Bởi vì sao? Dưới cái lớp suy nghĩ nó có cái góc của nó là cái tác ý muốn suy nghĩ. Thì đây là sư chỉ đưa ra cho quý vị một cái ví dụ thôi, và cái phần còn lại là quý vị sẽ tự khám phá ra lý trong khi quý vị thực tập. Bởi vì không ai hiểu tâm của quý vị mà chính quý vị. Bởi lý do đó mà quý vị thấy khi mình càng thực tập bao nhiêu, mình càng hiểu tâm mình bấy nhiêu. Mà khi mình càng hiểu tâm mình bấy nhiêu, mình sẽ khám phá ra rằng trong cái tâm của mình nó còn rất nhiều ngọn lắm. Và cái sự thực tập của mình nhìn vô mình sẽ thấy mênh mông ở trong đó. Vậy là quý vị nhìn vô quý vị thấy mịt mù ở trong đó, có nhiều chỗ mà tại sao mình chưa hiểu. Đó, ví dụ như sư bảo đảm rằng có thể gần như một nửa quý vị đây lần đầu tiên nghe nói là những cái chuyện buồn khi mình ưa suy nghĩ cái chuyện đó. Quý vị có đồng ý không? Mình đâu có biết mình muốn suy nghĩ cái chuyện đó, tâm mình nó hoan hỷ với cái chuyện đó, chuyện suy nghĩ cái chuyện buồn đó quý vị. Vì vậy nó mất rất nhiều thời giờ. Sư mong rằng quý vị đừng có chán nản, tiếp tục nhìn tâm của mình. Và ngày mai sư sẽ nói thêm nữa về cái phần nhìn tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Cái bài giáo lý ngày hôm nay xin tiếp tục nói về vấn đề quan sát cái tâm mình. Thì như quý vị hiểu và biết rằng trong cái pháp niệm tâm, hành giả thường được yêu cầu luôn luôn phải quan sát tâm mình. Khi mà quý vị duy trì chánh niệm về tâm của quý vị, thì khi cái tâm nó có phiền hạ tham sân si, quý vị sẽ cảm nghe nó rất là chấn động. Khi mà quý vị thấy nó chấn động như vậy thì quý vị biết rằng tâm mình đang có phiền não. Và khi mà tâm mình nó phiền não tham sân si thì không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó là thiền lực hết, đều là ác nghiệp cả. Ngay cả khi mà chúng ta nói đạo thuyết pháp hay là chúng ta làm những cái mà chúng ta gọi là liên quan tới pháp bảo, các vị thầy, các vị đạo sư khi dạy các thiền sinh về pháp niệm tâm thường khuyên thiền sinh nên nhìn vào tâm mình, đừng nhìn vào chuyện của người khác. Cái này nó áp dụng rất là rõ rệt trong một cái khoa thiền. Thành ra trong một cái khoa thiền không có cái gì làm hết ngoài cái chuyện duy trì chánh niệm. Khi quý vị đến một khoa thiền, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp, chuẩn bị, mọi chuyện đều được làm để phục vụ cho quý vị, để cho quý vị có nhiều thời giờ để mà tu niệm. Chỗ ăn, chỗ ở được xếp đặt có rõ ràng, quý vị khỏi phải nấu nướng, câu chuyện gì cũng có người khác lo cho quý vị. Có thể ở tại thiền viện Phước Sơn này, cái điều kiện của chúng ta nó chưa có đầy đủ, nhưng mà nếu nào quý vị có dịp đi qua miếng điện, quý vị sẽ thấy người ta chỉ yêu cầu quý vị làm một điều là quý vị tu niệm. không yêu cầu quý vị vô nhà bếp, không yêu cầu quý vị đi làm lăng xăng, làm tạp dịch, làm chuyện gì hết, chỉ yêu cầu quý vị tu niệm mà thôi. Thì trong một cái hoàn cảnh như vậy, tâm của chúng ta có khuynh hướng đi nhìn ra ngoài. Rất nhiều hành giả đến gặp sư và nói rằng: thưa sư, khi mà con có một cái câu chuyện gì buồn á, thì con kiếm cái việc này việc kia con làm. Quý vị phải cẩn thận điều đó. Khi mà quý vị làm đó, cái tay của quý vị làm đó, quý vị ham cái việc làm, quý vị nhận xét đi. Quý vị nghe những gì sư nói thì quý vị nhận xét, quý vị coi thử. Ai nói quý vị tức, quý vị giận á, thay vì quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt, quý vị làm yên để quý vị coi tâm quý vị nhảy ra, quý vị kiếm cái này cái kia, quý vị làm lăng xăng. Và quý vị nói rằng khi mà con làm lăng xăng như vậy thì con cảm thấy cái tâm con rất là thoải mái, an vui hơn là con ngồi, vì con ngồi con chịu không nổi, tâm con phiền não quá. Khi quý vị làm lăng xăng như vậy, tâm quý vị nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà tại sao mà quý vị cảm thấy nó dễ chịu? Là tâm của quý vị lúc bây giờ nó theo cái việc làm. Bây giờ chẳng hạn như mình quét một cái nhà, mình phải quét cho thật sạch, cái tâm mình nó muốn quét cho sạch, do đó tạm thời cái phiền não nó nằm yên, nhưng mà tâm quý vị nó vẫn làm việc như thường. Chỉ có khi nào mà quý vị lặng thinh và quý vị quay nó mới đứng, mà cũng chưa chắc nữa. Vì vậy trong một cái khóa thiền tập tích cực, hành giả yêu cầu đừng có làm cái gì hết. Tại vì sao? Là tại vì hành giả có thời giờ để quan sát tâm. Trong một khóa thiền tập tích cực, nếu quý vị tiếp tục làm cái gì chăng nữa, quý vị rất có hiếm hoi có thời giờ để quý vị coi tâm quý vị. Trong khi quý vị làm, tâm nó nói, nó nói rất nhiều trong khi quý vị làm, để quý vị để ý. Bởi vì quý vị ham cái làm cái công chuyện, vì tâm của quý vị ham làm công chuyện, do đó quý vị cái phiền não nó tạm thời nó chưa có giấy khởi, và quý vị cảm nghe dễ chịu. Thật tình không phải. Khi quý vị đi đến một cái trung tâm thiền, quý vị yêu cầu được làm cái gì hết, suốt ngày chỉ việc ngồi, đi và hành thiền thôi. Và trong một cái nhất gì quý vị phải duy trì chánh niệm. Quý vị chỉ thấy cái điều này, và quý vị sẽ cảm nghe cái điều này quan trọng khi nào mà quý vị tập lâu và quý vị có kinh nghiệm thôi. Còn làm như vậy lần đầu tiên, quý vị cảm nghe rất là bực bội. Hãy cho mình cái thời gian đừng có làm cái gì hết, quý vị thấy rất là khó, khó rất nhiều so với chuyện mình làm lăng xăng. Nếu mà quý vị không tin sư đó, bây giờ quý vị có cốc không? Quý vị quyết định đi một ngày, quý vị ở trong cốc chỉ ra đúng giờ đó để ăn cơm, hay là chỉ quý vị làm cái gì một chút xíu thôi, còn phần còn lại quý vị để hết thì giờ vào sự tu niệm, quý vị sẽ thấy tâm mình rất là khổ, khổ lắm cả, không phải chơi đâu. Cho tôi làm cái gì đi, làm cái gì lăng xăng cứ đi hoài quá, thì có câu chuyện gì làm không, chứ có chuyện gì làm không, chuyện gì làm không. Ở bên Mỹ đó, các vị thực sinh tới đó, chưa một hỏi sự gì. Sư có chuyện chi làm không? Sư có chuyện con. Sư nói có một chuyện mà sư cần quý vị làm, giữ chánh niệm. Trời, mệt quá. Và tại sao? Quý vị không bao giờ đối đầu với tâm của quý vị hết. Ngày hôm nay nó tạo cho quý vị điều kiện. Khi mà quý vị bước vào cái lạnh trục tâm, thì quý vị sẽ thấy một cái hành trình nó đi ngược lại và rất là khó khăn. Do đó người ta nói tập thiền khó. Khó không phải tại vì cái thiền khó, mà tại khó bởi vì quý vị phải đi vô và quý vị coi tâm của quý vị. Mình sinh ra từ nhỏ cho đến khi mình tới tuổi trưởng thành, ngay cả khi mình già cả nữa, nếu mà quý vị không tu niệm, quý vị đâu thấy tâm quý vị. Bây giờ cái sự tu niệm nhắc nhở quý vị trở lại coi tâm quý vị vô cùng khó khăn. Vì vậy khi hành giả, các vị thầy khuyên mình nên nhìn vào tâm mình và đừng nhìn tâm của người khác, dặn mình rằng cái chuyện của người khác đừng có liên quan tới mình hết. Phải nhớ như vậy trong khi mà hành tâm. Bởi vì sao? Cái đó là cái nguồn gốc của phiền não. Để quý vị tới trường thiền, quý vị tập, quý vị dòm với người khác, ngồi diệm, tập diệm, ngồi gật lên gật xuống, gật qua gật về, đi nói chuyện đầu này đầu kia. Quý vị tự hỏi chuyện đó chuyện bắt chuyện quý vị không? Người ta ngồi thiền mà ta gật lên gật xuống có phải chuyện của quý vị không? Thầy thiền sư hỏi sư như vậy. Cái chuyện cái ông sư đó ông làm là phải chuyện của sư không? Nếu không phải chuyện của sư, sư làm thiền và sư quay tâm sư. Cái người kia họ nói chuyện nhiều trong cái khóa thiền, họ không giữ chánh niệm, chuyện đó chuyện phải của mình không? Nếu mà chuyện không phải của mình thì mình phải làm thinh. Nhưng mà cái tâm nó sai sự mình làm. Lấy ví dụ, sư cả nói quý vị phải tiết kiệm điện nước. Ví dụ như vậy, quý vị tới khóa thiền, quý vị làm ơn quý vị tiết kiệm điện nước. Đó là cái mục đích của các vị trụ trì luôn luôn quan tâm tới vấn đề tài chánh của trường thiền. Yêu cầu quý vị như vậy, thì bộ phận của quý vị trong khi mà quý vị tới trường thiền là làm sao? Từ quý vị làm sao mà tiết kiệm được nước cái chùa? Sư cả không nói rằng quý vị phải tiết kiệm được nước đồng thời phải đi qua người khác có tiết kiệm được nước không. Quý vị ưa làm cái chuyện thứ hai lắm. Quý vị ưa xía vào những cái chuyện mà quý vị không phải có trách nhiệm. Tại sao? Tâm nó nói quý vị cái chuyện này chuyện đáng làm, chuyện mà sư cả kêu mình phải làm như vậy. Bởi vì vậy mà nó tạo ra biết bao nhiêu oan trái, bao nhiêu khó khăn trong khi mà mình sống chung với nhau. Bởi vì mình không thấy tâm mình và mình không hiểu tâm của người khác. Thì lấy một ví dụ, có một vị thiền sinh đi qua bên Miến Điện. Cô này cũng có một cái tật là người trong khi người ta ăn cũng ưa giọng lắm. Trong khi mình ta ăn như vậy, trong khi mình ăn mình duy trì chánh niệm, nhai nuốt gấp, vị ngon biết ngon, dở biết dở, tâm phật như thế nào hay biết. Cái cô này thay vì làm gì, cô đi cô dọn ta, dọn ta. Một hôm cô lên cô nói với vị thiền sư, thiền sư, hôm nay tôi ngồi bên cạnh một cái cô thiền sinh người Đại Hàn. Cô này là một cái cô cư sĩ, cô cũng mập lắm. Trời, cô ăn như heo. Cô thấy mà sao tôi bực, tôi nói cái người gì mà tu hành kỳ cục vậy đây. Không phải là cái sư Đại Hàn nghèo đó, nhưng mà cô qua đây cô ăn như heo vậy. Tôi phải thấy chưa? Đi làm cảnh sát rồi đây. Ta ăn như heo là cũng như heo, chuyện của người ta thôi. Ông thầy nói, cô mà ăn như heo á, cái chuyện mới đáng quan trọng. Quý vị thấy gì không? Thầy tắt trở lại đi. Cô không coi thử coi cô có ăn như heo không? Nếu mà cô ăn như heo, chuyện nói chuyện nó việc quan trọng. Điểm thứ hai nữa đó, khi mà thấy người ta như vậy, mình được nhắc nhở mình, nếu mình mất chánh niệm, mình cũng không thua gì con heo. Tục nhiều cái câu nói lại là ta khuôn mặt mình đó. Thành ra quý vị thấy trong ngón tay không? Thì nhắc nhở quý vị cái chuyện này đó, mình quên hoài, cá nhân sư sư quên là cái ngón tay. Khi mà mình xịa ra, mình đâm người khác là một ngón ra, mấy ngón trở lại quý vị, ba ngón trở lại, còn ngón thứ tư nó xịa ở đầu mình. Không thể nói bốn ngón mà mấy cô Việt Nam sửa lại có ba ngón, thưa sư, không không để xịa lên đầu. Và mình tiếp tục mình làm cái chuyện đó. Để hết thì giờ để mình nhìn người khác, mình quan sát người khác, mình phê bình, mình chỉ trích, mình lật qua lật lại, còn lỗi của mình giấu y hệt như lời được Phật dạy. Quý vị coi tâm quý vị trong khi quý vị hành thiền, quý vị thấy lời Phật dạy đúng hoàn toàn đúng. Ông Phật ông thiệt là trí tuệ, mà nhìn không có thiếu một chỗ nào hết trơn á. Ví dụ có những cái vấn đề mà khó khăn xích mích xảy ra giữa mình và những người xung quanh mình, nhất là trong gia đình mình, vợ mình, con mình, cha mình, anh mình, em mình, đủ thứ những người. Những người sống gần gũi với mình này, bạn đạo của mình, thiền sinh, người tu nữ chung phòng với mình ở cạnh cốc mình là vậy, hay là các vị sư xung quanh mình, người ở gần là những người mà mình quan trái rất là nhiều. Có một người hỏi thưa sư tại vì sao, hỏi ông thầy á, thưa sư tại vì sao mà người đời thì tôi thích lắm, tôi ra ngoài chỗ sống ở ngoài xã hội thì họ nói tôi là tử tế, sao tôi về nhà tôi oan trái quá trời, về nhà là oan trái hết tất người này tới người kia, không thích anh em, không thích bạn, cha mình không thích, mẹ mình không thích, những người xung quanh láng giềng của mình. Nghĩa là nói chung là những cái người gần gần tôi cũng thương ai hết. Mà tôi ra ngoài đời á, tôi lại rất là thành công, ai cũng thương tôi hết. Ông thầy nói tại vì cái tâm của cô dính mắc, không lộ ai hết, lộ tại cô, tại vì tâm của cô dính mắc. Nếu mà không dính mắc là chấp ngã. Đây lấy ví dụ quý vị coi ha. Thì người nào người ngoài mà nói xấu mình á thì mình rất là dễ tha thứ. Còn một cái người nào mà mình thương mình, ví dụ chẳng hạn một người bạn rất thân mình giúp đỡ lúc khó có nhau, lúc ốm có nhau, lúc đau có nhau, lúc vui có nhau, lúc buồn có nhau, mình dần quan sát người đó rất là lâu. Tại vì sao? Mình thương người đó. Như vậy thì lỗi ai quý vị? Lỗi mình là lỗi ta. Tại sao một người đó hết mà tại sao mà mình không giận? Mà cái người bạn mà thân của mình kêu mình chia sẻ ngọt bùi với mình, ui chầm giận thâm trầm. Bởi vì cái tâm chính mắt của mình. Rồi bây giờ quý vị coi chấp ngã. Ai nói là tôi không giận mà nó con tôi mà nó nói vậy, bà tưởng tượng không? Mình chấp nó là con của mình, mình là cha mẹ của nó mà. Do đó nó con của mình, do đó mình không chịu được những cái lời nó nói. Nó là học trò của mình, nó không có quyền nói những câu đó với mình, mặc dù đôi khi nó nói đúng thiệt. Cái điều đau khổ là vậy đó. Mình chấp ngã, do đó mình gạt qua một bên hết. Vì vậy cái sự thực tập của mình không đi tìm kiếm những cái chi xa xôi. Quý vị nhớ cái điều đó. Ngày hôm qua sư nói, một vị thiền sư nói, không phải là chúng tôi chỉ cho quý vị cách thực tập để quý vị tìm kiếm những cái chân trời gì xa xôi, những cái kinh nghiệm gì mà người là siêu nhiên, người là nó có tính cách là khó hiểu tưởng tượng. Không phải như vậy. Chỉ cho quý vị coi lại cái mà gần quý vị nhất mà quý vị không bao giờ thấy, tâm quý vị. Và tất cả đầu mối của mọi sự khó khăn, đau khổ, những cái mối mà hiềm khích, thù oán, oán trái, do cái này mà ra hết. Bởi vì mình không quan tâm này. Ngày hôm qua sư kể quý vị câu chuyện của cái anh Joseph. Anh nói cái nhà thì giống nhau hết thôi, nhà bên Mỹ cũng như nhà ở Ấn Độ. Khi ở Ấn Độ chúng tôi ở 5 người, 10 người, 15 người không sao hết. Mà khi mà tôi đi về Mỹ á, tự nhiên tôi nói cái phòng này người ta cho tôi, để đó người khác vô tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ nhích một chút xíu tuổi mà có dịp đi ra ngoài quốc á, khi mà họ về trở lại Việt Nam, họ thấy Việt Nam là cái thiên đàng của người lớn tuổi. Tại sao như vậy? Tại sao thiên đàng Việt Nam nó trở thành cái thiên đàng, là cái nơi mà họ có thể nương náu vào lúc tuổi già? Họ là người sinh trưởng từ Việt Nam ra mà. Tại sao họ không thấy điều đó? Bởi vì khi họ đi qua bên Mỹ hay đi qua các xứ Âu Châu, nó đối xử với tuổi già rất là tàn tệ. Không phải là người ta đối xử tàn tệ với tuổi già, mà bởi vì người ta không có thời giờ để lo cho người già. Người già là cái người về phương diện kinh tế không sản xuất. Họ nói như vậy. Và chúng tôi là người sản xuất, chúng tôi không có thời giờ lo cho quý vị. Vì vậy cái tình thâm thiết giữa cha mẹ và con cái cần cắt đứt. Một người lớn tuổi ở trong nhà phải lo rất là nhiều chuyện, con cái không có thời gian đau ốm bệnh hoạn như vậy. Ngược lại khi đi về Việt Nam, cái văn hóa của mình, cái sự kính mến của mình đối với người già. Do đó người già ở tại Việt Nam ở các xứ Á Châu, người ta kính, vì cái niềm kính, do đó có cái thương, có cái thương, do đó ta săn sóc. Con cái nó bỏ bê, hàng xóm cũng săn sóc mình nữa. Hay là mình ở trong chùa, đôi khi mấy cô tu nữ thì các sư đôi khi không phải là con của mình, mình đau mình ốm mình ta săn sóc. Mỹ cũng có chuyện đó. Mình phải về tới đây rồi mình mới thấy té ra đây là thiên đàng. Như vậy quý vị thấy, cái thiên đàng cái địa ngục cho tâm mình thôi. Khi mình so sánh với cuộc sống ở bên đó và mình so sánh với cuộc sống bên này, mình hóa ra té ra đây. Buổi sáng mà ăn chút nước mắm mà thấy sướng, còn qua bên đó ăn thịt nhiều quá mà không thấy ngon chút nào hết. Bởi vì cái tâm nó hết ngon rồi, cái tâm nó không muốn nữa, tâm nó không hoan hỷ nữa. Thì quý vị có vàng là quý vị ăn quý vị thấy cũng ngon. vì vậy quý vị thấy cái tâm mình rất là quan trọng. Tất cả vạn sự do tâm hết, cái này quý vị hiểu, sư không cần phải nhắc tới nhắc lui nhiều lần. Ta nói tâm bình thế giới bình. Cái đa số của chúng ta, trong đó luôn có luôn cả sư nữa, nói chúng sanh là cái chữ nói chung chung, ít khi mà mình nhìn vào tâm mình, mình nhìn ưa nhìn ra người khác để mình xét đoán mà phê bình. Và nhất là khi mà có một cái sự đau khổ nó xảy ra đó, mình luôn luôn mình phải tìm kiếm một cái nhân vật hay là một cái người nào đó để mình đổ hết cái lỗi cho người đó. Thật ra mình phải hiểu như hồi nãy sư trình bày, một phần cái sự đau khổ của mình hôm nay do mình tạo ra, không phải do người khác đâu. Ví dụ những cái câu chuyện mà đau khổ mà quý vị kể cho sư nghe đó, thật tình quý vị coi cho kỹ, có một phần lỗi của mình trong đó, điều mình chưa thấy là thôi. Và rằng nếu mà quý vị xét đoán, quý vị thấy rằng quý vị không có một lỗi nào hết, người khác sẽ làm lỗi cho quý vị, thì quý vị nhớ một cái công thức bọn thầy cũng nói, quý vị lấy số 2 mà quý vị nhân số 3 ra số mấy, số 6 phải không quý vị? Vậy là 2 mà nhân 3 ra 6 chứ chi. Bây giờ ông nói số 2 này đó là cái gì, là người khác, mà số 3 là cái phản ứng của mình, mà số 6 là phiền não. Nếu mà quý vị lấy 2 mà nhân cho 3, nghĩa là quý vị lấy cái lời nói của người khác, lấy cái hành động của người khác, mà quý vị nhân cho cái tâm phản ứng của quý vị, là cái phiền não nó lên tới 6 luôn. Thì cái số 6 này là cái phiền não. Bây giờ ngược lại, nếu mà quý vị thay cái số 3 bằng số 0 thì quý vị thấy 2 mà nhân 0 nó sẽ ra 0. Đó là một cái số mà gọi là sự lấy tượng trưng thôi, quý vị có thể để bất cứ con số nào của đó cũng được. Để 2 nhân 3 ra 6, mà 2 mà nhân với 0 ra 0. Cái 3 này ấy, là cái tâm phản ứng của mình, cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Mà quý vị thấy mình sửa ai được đây? Mà em sửa ai được hết? Mình sửa tâm mình thôi. Bởi người ta nói mà cái gì đấy, mình sinh con chứ trời sinh tánh. Quý vị thấy trong ca dao tụng mình nói câu đó phải không? Ai sinh mình, ai sinh con mình ra, mình sinh nó ra, nhưng mà ông trời cũng sinh tánh. Thì nó chưa chắc mình nói mà nó đã nghe. Trời sinh tánh nó mà. Trời sinh nghĩa là sao? Thiên nhiên, nhân quả nghiệp báo. Cái nghiệp của mình đưa nó tới đây. Nếu mà mình đã tạo những ác nghiệp, nó tới đây nó quậy mình chết luôn. Lúc đó quý vị phải làm thinh mà trả cái quả của quý vị. Bởi vì quý vị đã gieo một cái nhân rồi. Còn nó tới đây, nó thương yêu quý vị, nó săn sóc quý vị, nó lo lắng cho quý vị, nó có hiếu với quý vị cảm ơn cái phước của quý vị. Thật ra, ở trên thế gian này mình không bắt nợ ai hết, mình cảm ơn ai hết. Nói cho đúng lý ra là như vậy, là mình chỉ cảm ơn cái phước của mình thôi. Đây là cái điều mà sư thấy, sư hiểu, khi mà sư hiểu được như vậy rồi, sư cảm thấy rất là hoan hỷ với chính sư. Hoan hỷ ở cái điểm nào? Bây giờ mình tu hành á, mình phải nhờ vào cái phước của mình thôi. Mình người tu hành, đây là sư nói về cá nhân của sư thôi, sư không dám nói chung. Sư tu hành, khi mà sư đi tu đó, thì sư nhờ vào ai? Sư không nhờ vào cha, ba má sư, sư không vào anh chị em của sư. Bởi vì sao? Khi mình đi là mình xuất gia, mình ra khỏi nhà. Mình xuất gia là mình đi ra khỏi nhà. Cái cuộc sống của mình lúc bây giờ mình phải nhờ vào cái sự thương hại, cái sự trong sạch của bà con Phật tử. Nhưng mà người Phật tử, quý vị để ý, như tất cả mọi người, có người tốt, có người xấu. Bây giờ mình nhờ ai? Mình không thể nào mình đi kiếm từng người Phật tử để mình nhờ họ giúp đỡ mình. Mình chỉ nhờ được một người mà thôi. Mà cái chuyện đó rất là khỏe, là mình nhờ vào cái nghiệp của mình, nhờ vào cái phước của mình. Phước gì? Phước tu của mình. Do đó các vị mà như ngài Hộ Tông hay ngài Di Nghiêm, là các vị mà khai sáng trên Phật giáo, thì các ngài nói cứ tu đi, nếu ông tu đi tu bọc đạo không đói đâu mà sợ. Sư đại không, sư không có nghe chính sư, nhưng mà sư nghe các vị hôm qua bên mình nói vậy. Các ngài như ngài Hộ Tông, ngài Di Nghiêm, ngài Bị Chân nói quý vị đừng có lo, mà không ai lo cho quý vị. Quý vị đừng có sợ quý vị đói, quý vị thiếu, quý vị ráng tu đi. Thì khi mà hiểu được cái điều này là quý vị hiểu rất rõ cái luật nhân quả luật đạo. khi mình biết làm thế nào mà sửa trị cái tâm của mình, mọi sự xung quanh nó sẽ yên ổn. Người khác chỉ làm cái theo cái tâm của họ sai bảo. Người khác trong đó là có những người thân thuộc của mình, xung quanh mình, người bạn bè của mình, vì tu hành ở xung quanh mình. Họ làm theo cái tâm của họ sai bảo. Đừng có lấy chuyện của người khác, những cái chuyện chim họ nói làm, rồi mình bực tức, mình sân hận, rồi bắt đầu mình phê bình, mình chỉ trích, mình gây oan trái, mình gây thù hận với tất cả những người xung quanh mình, mà mình không thay đổi được ai hết. Đó là lời của các vị thiền sư khuyên mình như vậy. Người khác nói và làm theo tâm của họ. Đó, như hồi nãy khi nói mình sinh con nhưng mà trời cái tánh nó như vậy rồi, mình sửa được, mình chỉ nói thôi. Và nếu mà mình chỉ muốn mình muốn không được. Quý vị, bây giờ tôi muốn con tôi như vậy là tôi muốn học trò tôi như vậy, mình đặt điều kiện hết, chưa chắc là làm đúng theo ý của mình. Thành ra ngài Sư Minh ngài nói sư tri dục phải nhớ một điều là ngài chỉ mặc sư sư ngài nói sư muốn không thôi chưa đủ. Sư nói bạch ngài, đôi khi câu chuyện chùa chiền ở bên Mỹ nó rắc rối, nó mệt quá rồi, con có thì giờ, con muốn có thì giờ thật nhiều để con đi hành đạo, con ngồi thiền rồi để con được giữ tâm vắng lặng. Ngài nói muốn không thôi chưa đủ, sư muốn không thôi chưa có đủ đâu. Duyên nhân quả nghiệp báo đã, rồi lúc bây giờ sư muốn mới thành tựu. Thành ra đôi khi mình tự hoại, mình muốn chừng tốt mà tại sao không được. Tôi muốn cái gì đâu, tôi muốn giàu, tôi muốn sang, là tôi muốn nhà, tôi muốn cửa, tôi muốn gì hết. Tôi muốn có thời giờ để đi tu niệm, mà tôi đi tu niệm không được. Ngài nói bởi vì ông mới muốn thôi chưa được đâu. Mình để ý cái tâm mình, nó muốn rất là nhiều thứ. Và khi mà nó muốn mà không được là nó sân. Do đó người ta nói cái tâm sân một phần là cho cái tài tâm tham, nguồn gốc là tài tâm tham. Tham với sân nó đi rất là gần gũi với nhau. Cho dù hôm nay quý vị có nghe những cái lời mà sư vừa nói, đây là lời khuyên của các vị thiền sư, thì các ngài nói cho dù hôm nay quý vị có nghe những lời khuyên, những điều này, những cái lời dạy như vậy, quý vị hiểu đấy, quý vị hiểu cái sự vô lý, cái sự ngu xuẩn của tâm mình, quý vị vẫn sẽ còn tiếp tục làm những cái chuyện, đem những cái chuyện của người khác làm khổ cái tâm của quý vị. Các ngài nói rằng là bây giờ quý vị nghe đó, quý vị thấy sư lại giờ sư phê sư phân tách cho quý vị thấy, quý vị hợp rất là hợp lý, đúng rồi đó, mình làm toàn cái chuyện gì đâu không à. Ngay cả như vậy thì chân lượng quý vị cũng sẽ thấy quý vị sẽ tiếp tục làm những cái chuyện ấy nữa. Tại vì sao như vậy? Bởi vì cái mình hiểu đó, nó có nhiều cái tư duy trong này, gọi là mới tư thôi, mà quý vị chưa có tu để quý vị hiểu. Đây là một ví dụ mà sư xin màng phép nói cho quý vị nghe. Một vị chân sinh tình pháp hiểu là tại sao nói cái sự ngu xuẩn, cái sự đau khổ của mình không thấy. Sư, có cái bà kia, mà cái bà này là thiệt tình là bà quỷ đó, bà tới hành thiền mà không chẳng, bà tới mà bà cái thường thiền mà bà chẳng hành thiền mà đi bà quỷ phan ta không, mà bà nói con rất là tức, bà nói cô là cái đồ phá hoại, mà con đâu có phá hoại, mà cái bà này là đúng là bà quỷ, bà đi bà nói đủ thứ người, quý vị nghe cái câu nói vô lý không? Một cái bà này mà bà đi quỷ người ta tức là bà khùng rồi phải không? Chứ ai vô trường thiền mà đi quấy? Chỉ có cái người khùng mới làm chuyện đó thôi. Cái người mà không có cái đầu óc mới làm chuyện đó. Cái thành phần mà đi vô trong trường thiền mà phá hoại là cái thành phần đó, cái thành phần không đáng để mình giận nữa rồi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, họ nói mình xấu, họ nói mình phá hoại, nói chuyện này chuyện kia, mình không có, mình đâu có phá hoại. Hai cái chuyện có mà mình vẫn giận như thường. Thành ra nghe thấy bà đó là cái cánh đầu này, thấy bà ra về tôi tránh đầu kia, bởi vì sao? Tôi dòm bà là tôi nội giá rồi. Quý vị thấy cái sự sân hận của mình nó vô lý không? Mặc dù như thế, quý vị hiểu như vậy, sư nói sư phân tách như vậy quý vị hiểu, nhưng mà vị thiền sư này nói ngay cả khi quý vị hiểu rồi đó mà quý vị không tập, quý vị còn hiểu ở phương diện tư duy mà thôi.
Và nếu có một câu chuyện xảy ra, quý vị cũng tiếp tục đem cái chuyện của người khác vô để quý vị làm khổ tâm quý vị. Tại sao? Là tại vì mình chưa thực sự hiểu qua cái kinh nghiệm thực hành. Khi mình hiểu qua kinh nghiệm thực hành vậy là sao? Là mình nhờ có sự tinh tấn này, có sự nhẫn nại này, có quyết tâm này. Để làm chi? Để duy trì chánh niệm, để soi cái tâm của mình. Khi tâm của mình tâm sân nó sân khởi, khi mà quý vị hiểu như vậy rồi đó, thì quý vị giống như một vị A-la-hán. Người ta nói vị A-la-hán hết diệt được tâm sân rồi. Tại sao vì ngài diệt được cái tâm sân? Là bởi vì ngài hiểu tâm sân rất là rõ ràng. Ngài không hiểu như chúng ta hiểu, ngài hiểu xuyên qua cái kinh nghiệm tu tập của các ngài, cho nên ngài không sân nữa. Chỉ khi nào mà quý vị hiểu như một vị A-la-hán thì quý vị mới còn không sân nữa. Ngày nào mà quý vị chưa có hiểu, quý vị còn dùng cái tư duy của quý vị, thì có thể trong một giới hạn nào đó quý vị cần đứng ngăn ngừa dạp bước cái tâm sân của quý vị. Nhưng mà nói mà cắt đứt tâm sân rất là khó đấy. Bây giờ hiểu là hiểu như thế nào? Hiểu tâm sân là hiểu như thế nào? Hiểu tâm sân là hiểu rằng khi mình giận ai, mình làm khổ mình trước tiên, trước khi mình giận ai. Bây giờ mình giận một người nào đó đó là mình thấy mình rất là khổ. Mà làm sao mà quý vị thấy khổ? Quý vị phải coi tâm quý vị mới thấy khổ. Quý vị thấy khi mình giận người ta, cái tâm của mình nó rất là chấn động. Thì quý vị thấy không? Không quan sát sao thấy tâm mình chấn động? Không có soi cái tâm mình hoài thì sao thấy tâm mình là đang mất cái sự thăng bằng? Tâm mình đang bị phiền não tham sân si nó ngự trị. Do đó nó đòi hỏi cái sự thực tập, đòi hỏi cái sự tu niệm để coi tâm mình. Khi mà quý vị coi tâm, quý vị thấy trước khi mà nó nói ra cái hành động thôi, trước chỉ còn bắt đầu bằng ý nghĩ, trước khi nó cái hành động của mình, hành động bằng thân hay bằng khẩu đó, là mình đã thấy khổ rồi. Tâm mình nó chấn động, bằng tan nó giật, hay là chấn thủy nó căng thẳng, hay là đầu mình nhức, hay là tất cả những cái trạng thái mà sư thường hay khuyên quý vị quan sát. Thì lúc bây giờ mình hiểu lời của Đức Phật dạy rất là sâu xa. Đức Phật nói sao? Đức Phật nói trước khi mà mình buông cái lời chửi mắng, hay là mình làm những cái hành vi bất thiện để mình thỏa mãn cái tâm sân của mình á, mình làm khổ mình trước. Giống như cái người mà cầm cục sắt đỏ ném người khác, trước khi mà người ta phỏng là mình đã phỏng tay mình rồi. Hay là mình cầm cục Phật mình dục vào mặt người khác, trước khi người ta dơ mình đã thúi rồi. Thì quý vị thấy tất cả những cái này mình hiểu được xuyên qua cái sự thực tập của mình. Vì vậy có một vị thiền sư ngài nói chánh niệm trong tất cả các pháp mà quý vị tu, chánh niệm là lớn nhất, là cái phước báo rất là nhiều. Thành ra sư khuyên quý vị tới hành thiền đừng có làm đa na, đừng có làm công quả. Là tại vì sao? Nếu mà quý vị cần làm thì làm, nhưng mà đừng có tạo thêm cái chuyện cho mình làm được. Làm sao mà duy trì chánh niệm này? Bởi vì tâm mình yếu, mình làm những cái đó rất là dễ thất niệm. Bởi vì sao? Mình đi làm đa na là tâm của mình xúc động ở trong đó, mình mới làm đa na. Bây giờ thấy sư đi bác, ôi tội nghiệp sư quá, sư đi bác, làm sao mà ra mà để bác cho sư. Quý vị thấy, đừng nói khoan nói cái chuyện mà mình đi lăng xăng, mình kiếm đồ này đồ kia nè, mà thất niệm rồi, mà cái tâm xúc động trong đó, mình thấy. Bởi mình không thể cho ai một món gì mà mình không thương được. Khi mà quý vị hiểu tâm của quý vị một cách rất là tích cực, xuyên qua cái sự tu niệm của quý vị đó, thì quý vị thấy rằng lời Đức Phật nói rất là đúng. Và trước khi mà mình hại người để mà thỏa mãn cái tâm sân của mình đã đau khổ rồi. Vì vậy tiên vị A-la-hán là cái người hiểu tâm sân rất là rõ, vì vậy các ngài không sân nữa. Mà khi mà các ngài không sân được nữa thì các ngài có cái gì? Có cái tâm bi mật. Tâm sân là ngược lại của tâm sân là cái tâm không sân. Khi mình không sân với ai, mình có bi mật với người đó lắm. Tại vì sao? Mình hiểu rằng cái người này mà từ khi mà họ nghỉ, trong đầu họ cái tâm sân nó bắt đầu phát khởi, mà cho tới khi mà họ làm ra tới cái hành động đó, trời ơi, khổ biết bao nhiêu mà họ không thấy. Do đó mà mình thương chúng ta, mình thấy người ta khổ như vậy, mình thương chúng ta cho mình cũng dần tin được. Thì quý vị để ý cho coi ai mà sân si mà nói và làm những cái lời mà nói những cái lời bất thiện, quý vị thấy cái hành vi cử chỉ của họ rất là thô kịch, rất là xấu xa. Như hồi nãy ví dụ chẳng hạn như cái cô thường sinh người Việt Nam, cô chê cái cô đại hàng ăn như heo đó, quý vị thấy mất thất niệm rồi đấy. Khi mình thất niệm rồi là mình đồng hóa với súc vật rồi đấy. Người nóng này bung tay múa chân nói văng nước miếng nước mồm làm sùm sùm, tư cách mất hết giống như người điên. Do đó vì Anaham hay là cái người mà tu niệm thấy cái đó biết người ta đặc khổ lắm, thôi đừng có ghét người ta nữa. Hồi nãy sư đang nói nửa chừng cái sư quên, vì thiền sư ngài nói trong tất cả các pháp hành giữ tâm niệm là quan trọng nhất, giữ tâm niệm là có phước. Rồi Phật tử hỏi ngài thì chất bật ngài tại sao mà ngài nói như vậy. Ngài nói khi mà quý vị không có chân niệm, quý vị không từ khước bất cứ những bất thiện nào, là những hành động bất thiện quý vị không từ khước một cái nào hết. Khi quý vị bất thất niệm, cái người có chân niệm đó, là cái người ấy luôn luôn làm những điều thiện, không thể nào cái chuyện bất thiện nó làm được hết nếu mà có chân niệm. Thành ra có một năm nào đó có một vị hành giả học thiền với ngài Hòa Thượng Kim Triều, bên nói với ngài Hòa Thượng và bạch ngài, ngài nói chánh niệm, bây giờ nếu mà con cắt cổ gà mà con chánh niệm thì cũng đâu có sao đâu, cắt này đưa ra lên này, thả xuống cắt cái bụng này nó không đổ ra này. Hay tôi bóp cổ người khác mà tôi chánh niệm thôi đâu có sao đâu, cái đó là tốt cái có chứ, miệng tôi biết làm cái gì thôi. Thì quý vị thấy đây là cả một cái nghịch lý. Cái tâm của một người mà làm cái chuyện bất thiện, tâm rất là ác, tâm rất là độc địa. Một người mà đang cái tay mà cầm cái dao lên mà chặt một con gà, một cái cổ gà, là thì quý vị thấy cái tâm ác nó rất là nhiều, tâm sân trong nó rất là nhiều. Chánh niệm làm sao có cái chuyện đó. Do đó người ta hiểu sai chỉ chánh niệm. Nghĩa là cái chánh niệm bằng thân này họ nghĩ như vậy đó là cái đó là chánh niệm. Thật tình chánh niệm là những cái gì nó đang xảy ra trong tâm quý vị hay biết, cái đó sâu xa hơn nữa, và quý vị phải thực tập thì quý vị mới thấy được. Khi mình nổi sân lên á là mình muốn trả thù, mình muốn trả đũa người khác, hay muốn làm cho người ta đau khổ. Có một vị thiền sư người Tích Lan này nói mình liều cho mình có làm cho ai đau khổ được không, là dùng cái chữ mình có thể trả thù ai được không. Bây giờ quý vị thấy người ta làm cái gì cho quý vị tức mình, quý vị muốn trả thù người ta, quý vị đánh đập, quý vị chửi mắng ta để cho thỏa mãn cái tâm sân, quý vị liều quý vị tự hỏi gì cho quý vị có trả thù được không, làm hại ai được không. Câu trả lời không. Là bởi vì ví dụ bây giờ quý vị có hại người ta nữa mà cái nghiệp của ta tốt, quý vị không làm hại người ta được. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị có thấy người nào đó họ làm cái gì đó làm cho quý vị khổ, thì quý vị tìm cách quý vị trả thù. Nếu mà cái phước của ta lớn, quý vị không làm gì được hết. Mà khi mà quý vị làm được là bởi vì cái nghiệp của ta tới hồi nó trả quả, chỉ mượn cái tay của quý vị làm mà thôi. Thành ra ví dụ như quý vị thấy con mình nó chửi mình, sư đây là sư lấy một ví dụ thôi cho sư biết là rất là ít. Tại con Việt Nam hay là người con Việt Nam ít khi mà làm cái chuyện đó cha mẹ, nhưng mà ngay cả khi con mình nó chửi mình chẳng hạn, thì quý vị thấy nếu mà mình biết sự suy nghĩ và mình có tu niệm mình hiểu, thằng con mình nó rất là khổ, nó đang tạo một cái ác nghiệp và nó chửi mình. Nếu mà nó không chửi mình thì người khác chửi mình thôi, bởi vì cái mình đã tạo cái nhân rồi, bây giờ mình phải gặp cái quả. Chỉ có cái sự khác biệt là cái nghiệp của mình nó sai, thằng con mình nó mở miệng nó chửi mình, thì cái này là mình phải đang tự nghiệp cho nó, chứ không phải là vì mình cái ngà chấp mà mình ghét nó, mình thù hận với nó. Khi tiếp chiều quay tâm một cách liên tục, hành giả sẽ thấy khó chịu khi tâm mất chánh niệm. Khi mất chánh niệm, tâm không còn ở trạng thái quân bình. Tại sao? Tại vì lúc bây giờ nó sẽ có những cái mà báo hiệu cho hành giả biết, đó là tấn thủy nó bóp, tim đập mạnh, bằng tan dịch liên hồi, hay là những cảm giác mà chúng ta thường kinh nghiệm khi mà chúng ta tập. Chỉ có khi nào mà mình quay tâm mình một cách liên tục đó, mình ghi nhận cái tâm mình quan sát cái tâm mình hoài đó, mình mới có cái thói quen thấy tham sân si được. Vì vậy quý vị thấy cái bước đầu tiên trong pháp niệm tâm á, các vị thiền sư không hỏi quý vị những cái kinh nghiệm gì mà xa xôi đâu. Quý vị hỏi thấy tâm quý vị không? Khi ăn có thấy tâm quý vị không? Trong khi mà quý vị hành thiền, quý vị thấy tâm quý vị không? Tôi kể một câu chuyện. Có một cái cô đó, cô bên Mỹ đó, cô đi qua bên Miến Điện quan thiền. Thì cô này là cái người mà rất là dễ thương tử tế, đời cũng như đạo vậy. Cô được rất là nhiều người khen bởi vì cô cái tánh tình cô dễ thương, rồi cô chịu khó, cô đi tu niệm, cũng và cô giữ một cái việc làm rất là hay, rất là tốt, đó là giáo sư đại học. Nhỏ tuổi mà lại là giáo sư trong một cái trường đại học của Mỹ. Như vậy quý vị thấy về phương diện đời cũng như đạo, cô là người rất là thành công. Cô đi hành thiền, cô giữ các khóa thiền với người Việt Nam, cô giữ các thiền hợp với người Mỹ, nào khen cô hết. Thì sư nhớ năm 1998 là 99 gì đó, sư mới có dịp nói chuyện với cô qua điện thoại. Cô ở trên vùng Washington DC, lúc bây giờ sư đang ở dưới Cali, cách nhau gần mấy ngàn dặm. Chỉ biết cô qua lời của Phật tử đó vậy, thì cô liên lạc với sư và cô hỏi thăm sư về vấn đề đi tu bên Miến Điện. Và cô ngỏ ý với sư là cô muốn đi thực tập cái pháp niệm tâm của ngài sư mình, lúc bây giờ nó chưa có được phổ cập như bây giờ. Thì sư cũng nói cho cô nghe biết những cái gì mà liên quan tới cái pháp hành. Và sư nói với cô một câu như thế này là: tôi biết chị đã tập thiền rất là lâu và chị có nhiều kinh nghiệm rất là tốt. Chị đã tập cái phương pháp của ngài Ba Si, thì bây giờ nếu mà có dịp chị nên qua tập phương pháp niệm tâm để coi cho biết cái sự khác biệt như thế nào. Bởi vì nếu mà chị hiểu được cả hai cái, chắc có lẽ sau này chị sẽ giúp được rất nhiều người. Bởi vì cô đó còn đi làm xã hội, cô còn coi một cái nhóm mấy đứa em nhỏ nhỏ để mà dạy cho nó học hành thiền như vậy. Thế nên cái vai trò của cô cũng khá quan trọng. Nếu sau này mà cô học giỏi, cô sẽ về cô giúp được rất nhiều trong cộng đồng. Bởi vì cô nói được cả hai thứ tiếng rất là lưu loát, là tiếng Việt và tiếng Anh. Thì khi mà cô đi qua bên Miến Điện á, thì cô đến gặp sư ở tại trung tâm của ngài sư Minh. Sư giới thiệu với vị thiền sư và cô bắt đầu cô tập. Thì vào những cái ngày đầu tiên mà khi mà cô tới tập á, thì mọi sự nó rất là thoải mái, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà càng ngày cô càng tập nhiều đó, thì cô khám phá ra rằng là cái ông thầy mà ông dạy đó, ông ưa lật cô quá. Lật người ngày sang người là đá cô á. Thì đá là đá như thế nào? Đây là sư lên một ví dụ. Cô lên cô trình pháp, cô nói với ông thầy: thưa sư, tối hôm qua tôi ngủ không có được. Ông thầy hỏi: tại sao cô ngủ không được? Cô nói: có một cái cô tu nữ, cô chưa cho cô ngủ chung phòng với tôi. Bởi vì lúc bây giờ cái tình trạng của trung tâm siêu minh nó chưa có được nên là thoải mái như bây giờ. Bây giờ thì có trung tâm mới, có phòng ốc đầy đủ tiện nghi, nhưng mà hồi xưa là chưa có đầy đủ. Cô mới nói là cái cô tu nữ mà cô ở trung phòng tôi, cô nói chuyện suốt đêm. Thầy hỏi thì cô có biết nói chuyện với ai không? Nói chuyện với người này người kia, người kia nào. Rồi cái tôi nói rất là nhiều lần về cái vị đó, nói thật gọi là thang phiền á, thang phiền với ông thầy về cái cô tu nữ đó. Nhưng mà hỏi ra cho kỹ, cái cô tu nữ này á lại là một cái cô tu nữ mà không phải là cái cô tu nữ thường sinh, mà cái cô tu nữ chuyên muốn đi nấu cơm cho ngài. Ngài hòa thượng đó, hòa thượng sư minh, ngài có một cái cô tu nữ chuyên môn nấu cơm cho ngài. Tại vì sao? Ngài ăn theo cái chế độ ăn uống rất là đặc biệt của người Ấn Độ, Miến Điện. Ăn rất là đơn giản mà ăn những cái thứ mà có lẽ mình ăn được, ví dụ như ngài ăn lá đu đủ mà chấm với ruốc chẳng hạn. Ngài ăn như vậy đó, theo cái chế độ rất là đặc biệt. Mùa nóng thì ngài ăn nóng, mà mùa lạnh là ngài ăn lạnh. Thì cô này cô biết ngài học, ngài ăn như vậy để mà chữa bệnh, do đó mà cô phải nấu cơm cho ngài. Thì cái cô này nó có một cái thói quen á, là cô bận rộn suốt ngày cho tới 3 giờ. Bởi vì sao? Là cô phải nấu buổi sáng, cô phải đi chờ, rồi cô làm nên luôn. Tới khi mà dâng cho ngài ăn xong rồi cô phải rửa chén, rồi nấu cơm, rồi tới 3-4 giờ cô mới xong. Và khi mà xong rồi thì cô ngủ một giấc cho tới 7-8 giờ. sau 7-8 giờ tối thì cô đi lên cô dâng nước cho ngài, sau khi dâng nước cho ngài xong rồi thì cô đi gặp người này người kia để cô lo cái câu chuyện bắt đầu ngày mai, bởi vì cả ngày cô không có thì giờ. Thì cô hành giả này vào lúc mà khi mà cô đi tiếp xúc với người này người kia đó, thì đôi khi người chưa cô chưa đi đi nữa thì người ta ta đến kiếm cô rồi. Và khi mà tôi kiếm cô tôi nói chuyện này chuyện kia, cô này rất là bực. Thì cô này cô có một cái thói quen là cô nói là khi mà cô sau khi mà cô tập thiền xong ở thiền đường cô đi về đó là khoảng chừng 8 giờ 8 rưỡi thì cầu đầu cô vô trong